Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong một thuế vụ hàng tuần, chúng tôi lại gặp anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Thưa anh, như chúng ta được biết thì kể từ khi có sự xuất hiện của Uber thì những người làm chủ license để lái taxi bị lỗ khá nặng, và chính phủ các tiểu bang có đưa ra một số chính sách nhằm giúp đỡ cho những người có license lái taxi bằng cách đền bù cho một số tiền. Trong tuần, đề tài này trở nên sôi động trở lại khi những người làm chủ giấy phép lái taxi tại Victoria được chính phủ trả tiền đền bù với số tiền là $100,000 cho license đầu và $50,000 cho license sau. Thì câu hỏi được đặt ra là số tiền như vậy có bị đóng thuế hay không? Và trước khi đi sâu vào vấn đề này thì anh cho biết một cách tổng quát về luật thuế liên quan đến tiền bồi thường, tiền đền bù và thuế sẽ được tính như thế nào, thưa anh Lộc?
Dạ, trước hết thì xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách. Thưa anh, thì theo luật thuế đó, thì cái việc đền bù đó, vào cái mà đền bù đó, có một số trường hợp đó là bị đóng thuế, và có một số trường hợp đó là có được coi như là một cái tiền mà nó capital gain, tức là đóng thuế với cái dạng là thuế trị giá gia tăng tài sản. Và có một số đó là vì nó có những cái trường hợp đó là được miễn thuế hoàn toàn, do đó là nó cũng hơi rắc rối là cái chuyện đó đó. Thì như chúng tôi nói đó là nếu mà cái việc mà đền bù hoặc là bồi hoàn cái thuế đền bù cho chúng ta đó, thì thí dụ như là để mà đền bù cái lợi ích của mình, tức là như có một số quý vị đó có thể là có mua một cái số bảo hiểm gọi là income protection, tức là bảo hiểm cái lợi ích của chúng ta. Thì khi mà chúng ta bị bệnh hoạn hoặc là chúng ta không làm việc được một thời gian ngắn đó, thì những cái hãng bảo hiểm đó họ có thể họ trả cho chúng ta một số tiền để mà cũng như tương đương với cái lương bổng của mình, thì cái số tiền đó là được coi như là lợi ích và chúng ta phải khai thuế. Còn nếu mà một cái thí dụ nữa là thí dụ là mình bị một cái tai nạn lao động và mình mất khả năng làm việc, tức hoặc là nếu mà mình làm một cái business và mình mất một cái nguồn lợi tức là mình không còn làm được nữa, thì họ đền bù cho mình một cái số tiền lớn để mà bù cho cái mình không còn khả năng để làm việc, chứ không phải là đền bù cho cái lợi tức của chúng ta. Thì đó là những cái mà nó gọi là capital in nature, tức là được là coi như là một cái tài sản trị giá gia tăng tài sản của đó, và có một số trường hợp đó là được miễn cái thuế capital gains luôn, do đó là những cái lợi tức đó sẽ không phải bị đóng thuế đó anh. Đó là cái bởi vì tùy theo cái trường hợp, và có một số đó thì nếu mà mình được những cái nơi nào họ đền bù cho mình về mất cái lợi tức, và có thể chính phủ giúp cho chúng ta một số tiền thay cho cái lợi tức mà chúng ta mất đó, thì là những cái số tiền đó cũng sẽ bị đóng thuế đó.
Dạ vâng, chuyện anh phân tích rõ như vậy thì rất rõ ràng, nhưng mà hiện giờ người ta đang nói chuyện về bảo luật rất nhiều, chẳng hạn như là chuyện bảo luật như ở trên Queensland, thì nếu chính phủ giúp đỡ cho họ, trợ cấp cho họ những số tiền, thì số tiền này có bị sở thuế đóng thuế không anh?
Dạ thưa anh, thì đó là những cái có một số trường hợp đó anh, những cái trường hợp như vậy đó là tại vì họ trả tiền đó không phải là trả tiền, là tại vì những người đó không có đi làm và mất cái tiền lương, mà đền cái đó để mình giúp cho người ta gây dựng lại một cái nhà cửa hoặc là có những cái phần như vậy đó, thì những cái phần đó là sẽ không bị đóng thuế. Còn nếu mà người ta phải mất việc làm, không đi làm được, và chính phủ phải tức là trợ giúp một cái số tiền lợi tức, ví dụ như là tiền thất nghiệp như vậy, thì những cái tiền đó sẽ phải bị đóng thuế, tức là mình phải khai thuế. Thì thông thường á, nếu mà những cái lợi tức mà chính phủ cho mình cấp cho mình á, nếu mà đóng thuế đó, và nếu mà có phải khai thuế đó, thì là cuối năm đó là họ cũng cho mình một cái payment summary, cũng giống như là như chúng ta lãnh những cái tiền mà tiền job star hoặc new star rồi này nọ, hoặc là tiền pension đó anh. Thì cuối năm chúng ta sẽ nhận được một cái payment summary, tức là một cái tóm tắt để mà lợi tức để mà chúng ta khai.
Dạ vâng. Trở lại chuyện ở dưới tiểu bang Victoria, thì thưa anh, với tiền đền bù cho các chủ nhân có license taxi thì thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì theo cái đối với những cái phần mà về bên taxi đó anh, thì là như chúng ta biết đó, là khi mà cái chương trình mà những cái mà Uber hoặc là GoCatch hoặc là Indiegogo, đó là những cái mà mới những cái phương tiện khác đưa ra để mà cạnh tranh với bên taxi đó. Thì chính phủ có đưa ra một số những cái chương trình để mà nhằm giúp đỡ cho những cái ngành nghề những người mà lái xe taxi. Thì theo họ đó, là đối với quan điểm của Sở Thuế đó, là lúc đầu đó là từ cuối tháng năm vừa qua đó, thì Sở Thuế coi những cái số tiền mà trợ giúp đó là để mà giúp cũng như là mất cái tiền lợi tức của những cái người taxi này có thể là làm á, không có được nhiều như chưa, thì do đó là những cái số tiền đó để mà trợ giúp nhằm mà đền bù lại những cái thiếu mất cái tiền mà làm ra của những người taxi. Thì những cái phần đó đối với Sở Thuế thì những phần đó là lợi tức của chúng ta, đó là tức là không phải là capital income mà là tiền mà để mà giúp đỡ cũng như đền bù cho cái tiền và thất thoát của những cái người làm ra taxi lái xe mà tạo ra lợi tức đó. Do đó theo cái quan niệm của Sở Thuế là vào năm vừa qua đó, là cuối năm qua đó, họ đưa ra một cái quan điểm của Sở Thuế là những cái số tiền đó coi như là lợi tức của những người làm chủ taxi, và những cái số tiền đó phải được khai như là lợi tức của chúng ta.
Dạ vâng, như là anh nói lúc đầu, tức là mỗi người, mỗi cái license được trả là $100,000, license đầu và những license sau là $50,000, thì những số tiền đó là coi như là lợi tức, phải không anh?
Dạ, thưa anh, cái quan điểm mà chúng tôi nói đó là cái đó là áp dụng cho những cái số tiền trước đây, còn sau này đó là từ ngày mới vừa qua đó, là chính phủ tiểu bang Victoria có trả một số tiền lớn để mà bồi hoàn cho, cũng như là bồi thường cho những cái người nào mà có cái license taxi, và coi như đó là cái đền bù. Thì đó là một cái phần đó thì là chưa có được cái quan điểm chính thức của Sở Thuế về cái số tiền lớn đó. Còn cái quan điểm trước của Sở Thuế đó là cho những cái số tiền mà không phải chỉ Victoria không, mà những cái tiểu bang khác họ cũng trả một cái số tiền cho những cái người mà làm chủ cái license lái taxi. Còn cái tiền mới đây đó thì đó là nhiều người cũng lo lắng, là tại vì nếu mà áp dụng cái quan điểm của Sở Thuế vào tháng 12 năm trước đó, khi mà họ đưa ra cái quan điểm đó mà áp dụng đó, thì những cái số tiền đó đóng thuế rất là cao cho những cái người mà có cái license đó anh, và được nhận cái số tiền này.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn do Phạm Bách phụ trách với ông Trần Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trình and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng Từ Quản Lý.
Thì chúng tôi được biết là đối với cái chính phủ tiểu bang Victoria thì cũng có liên lạc với cái ông bộ trưởng ngân khố để mà trình bày, và có thể là hy vọng là những cái số tiền đó trả sẽ không phải bị đóng thuế. Chứ nếu mà đóng thuế thì cũng rất là nặng, tại vì chúng ta biết đó, là cái license, là tức là cái bằng lái mua của cái trị giá của cái giấy phép mà lái taxi đó ở Victoria, nếu mà về 5-7 năm về trước đó, là tới trên 500,000, và bây giờ đó thì theo cái trị giá hiện tại thì có thể là có 100+ gần 200,000 mà thôi. Do đó là cái trị giá của cái bằng cái giấy phép lái xe đó nó xuống rất là cao. Thì theo như là những cái quan điểm của nhiều người đó thì nói là hy vọng đó là Sở Thuế sẽ thấy coi cái phần này, cái tiền trả này để mà đền bù cho những cái nguồn cái license, tức là cái capital receipt của cái số tiền này, là không có hy vọng là sẽ không bị coi như là lợi tức của chúng ta, mà nó là cái capital thì có thể là chúng ta sẽ lỗ một cái số tiền cũng lớn, thưa anh. Do đó là cái quan điểm, và thì được hiện theo theo như chúng tôi được biết đó, là đến hôm nay đó thì Sở Thuế cũng chưa có đưa ra một cái quan điểm chính thức về cái số tiền mà trả cho cái tiền license mà đền bù trong của Victoria trong cái tình vừa qua đó. Thì khi nào mà có được cái quan điểm chính thức của Sở Thuế thì chúng tôi cũng sẽ xin thông báo với quý khán giả, nếu mà quý vị có lái taxi, đặc biệt là ở tiểu bang Victoria, và cái số tiền mà chúng ta nhận được thì hy vọng là sẽ không có bị đóng thuế, nhưng mà cái đó là phải đợi cái quan điểm của Sở Thuế chính thức. Dạ.
Dạ vâng, chúng ta cũng để lại cái vấn đề đó cho đến khi nào làm được sáng tỏ. Nhưng mà trở lại vấn đề mà thưa anh, cái phụ thu để di chuyển hành khách thì cái phần này sẽ được tính thuế như thế nào thưa anh? Mà chúng ta gọi là Passengers Movement Levy, phải không ạ?
Dạ thưa anh, thì ở mỗi cái tiểu bang đó anh, nhằm có cái số tiền để mà trả đền bù cho những cái người mà có cái bằng giấy phép mà để lái taxi đó anh, thì họ có đưa ra những cái luật lệ mà nhằm mà đánh thuế, tức là phụ thu cho cái để mà tạo ra lợi tức giúp để mà chúng ta để tranh thủ có tiền để mà đền bù cho những cái người mà có bằng giấy phép đó anh. Thì trong cái mỗi cái tiểu bang á thì nó đánh tính cái tiền nó khác nhau, nhưng mà thường á là nó thí dụ như là tiểu bang New South Wales thì họ tính là mỗi đồng trên cái số tiền đó. Thì khi mà nếu mà chúng ta làm đó thì những cái số tiền đó coi như là lợi tức của chúng ta, và cái chi phí những cái khấu trừ đó là chúng ta có thể khấu trừ xin lấy lại những cái tiền đó mà cái người mà cái taxi network, tức là cái bên taxi họ tính mình đó, thì là mình khấu trừ lại. Do đó cái đó là cũng mình cũng không có bị cái phần mà thiệt thòi gì, tức là mình cộng cái số tiền đó vào cái lợi tức của chúng ta, và chúng ta xin khấu trừ cho những cái chi phí đó trong cái khi mà chúng ta khai thuế. Và còn một điều nữa đó anh, là đối với cái phần thuế đó là có một số đó là những cái levy đó nó không có tính GST trong đó, và cái số tiền mà chính phủ trả đó nó cũng là không có GST trong đó đó.
Dạ vâng, nếu cái người mà điều hành một cái xe taxi thì những cái chuyện nào cần phải ghi nhận thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái quan trọng nếu mà mình là một người mà lái taxi đó, là như chúng tôi trình bày đó, là khi mà những cái chi phí mà chúng ta, những cái tiền nào mà thu được của cái người khách hàng, đây là đối với cái những người mà lái taxi hoặc là những cái người mà lái Uber hoặc là những cái trường hợp khác đó anh, thì cái là chúng tôi nhắn nhủ đó là không cần biết là lợi tức của chúng ta bao nhiêu tiền, là chúng ta cũng phải đăng ký thuế GST. Đó là được là thường á, như chúng ta biết á, là những cái người mà tự làm chủ mà cái số tiền thu được, cái turnover, tức là thu được hàng năm dưới 75.000 thì chúng ta không phải khai, không phải đăng ký, không bắt buộc phải đăng ký thuế GST. Tuy nhiên đối với những người mà lái xe taxi hoặc là Uber thì đó là những cái mà chúng ta phải khai thuế, phải đăng ký thuế GST, và chúng ta sẽ phải nộp vào những cái chi phí mà liên quan tới cái việc mà dùng chiếc xe, hoặc là những cái liên quan tới việc mà tạo ra lợi tức đó, thì chúng ta được khai khấu trừ thuế cả cái những cái chi phí mà chúng ta trả cho những cái nơi mà cũng như là taxi network hoặc là Uber vân vân. Dạ thưa anh.
Thưa anh, trước khi chấm dứt chương trình thì không biết anh còn có điều gì để nhắn nhủ nữa không ạ? Dạ.
Thưa anh, thì điều mà chúng tôi xin nhắn nhủ ở đây đó là thứ nhất là của bên Sở Thuế là trong tuần vừa qua thì họ cũng có đưa ra một cái bản thông cáo nhắc nhở chúng ta, đặc biệt là những cái người đại diện khai thuế như chúng tôi, để mà nhắn nhủ với quý những cái thân chủ của mình là cái quan trọng là chúng ta phải cẩn thận về những cái email mà được coi như là có thể là những cái mà cái nơi mà chúng ta đã đang có giao dịch thường xuyên, và báo cho chúng ta biết là cái account của chúng ta, hoặc là cái sổ ngân hàng vân vân, hoặc là những cái số account của chúng ta có thay đổi đồ này nọ, và yêu cầu chúng ta mở cái link đó để mà vào đó, hoặc là mở một cái hồ sơ kèm theo và hoặc là vào những cái website như vậy đó, thì chúng ta phải cẩn thận Tại vì đó là có những cái mà gian lận ở trong đó, hoặc là có những cái mà làm có thể là ảnh hưởng tới nguyên cái dàn máy computer của chúng ta. Vì những cái virus, những cái đó thì Sở Thuế họ cũng đưa ra để mà nhắn nhủ là chúng ta phải cẩn thận. Và nếu mà mình lỡ mà mình đã mở ra thì đó là thì chúng ta phải báo cho cái cơ quan đó. Và đặc biệt là nếu mà quý vị biết là có những cái mà như vậy đó thì có thể về bà cũng lo lắng là có thể là ảnh hưởng tới những cái hồ sơ của chúng ta, thì có thể liên lạc với Sở Thuế là qua số điện thoại là 1-800-467-033 từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Dạ thưa anh, thì và trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã theo dõi chương trình Thế Dụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài chúng tôi chưa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, xin gửi email hoặc điện thoại về cho đài SBS và xin hẹn quý khán giả và chương trình tới.